Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù.
Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù. Xã Nam Phù, khát vọng ngàn đời vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Trong chương trình phát thanh hôm nay có những nội dung chính. Chuyên đề học Bác mỗi ngày có bài viết những lời căn dặn của Bác Hồ đối với nam nữ thanh niên. Trang tin phản ánh những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã. Sau đây là nội dung chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 1954, nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh các trường phổ thông trung học Chu Văn An, Nguyễn Trãi và Trưng Vương Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh nhiệm vụ của thanh niên là phải học tập, học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh.
Mở đầu bài nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh các trường trung học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương Hà Nội, Bác khẳng định thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc. Dân tộc bị nô lệ thì thanh niên cũng bị nô lệ. Dân tộc được giải phóng, thanh niên mới được tự do. Vì vậy, thanh niên phải hăng hái tham gia cuộc đấu tranh của dân tộc. Nhiệm vụ chính của thanh niên học sinh là học. Dưới chế độ thực dân phong kiến, mục đích đi học là cốt được mảnh bằng để làm ông thông, ông phán, lĩnh lương nhiều, ăn ngon, mặc đẹp. Ngày nay ta đã được độc lập tự do, thanh niên mới thật là người chủ tương lai của nước nhà. Muốn xứng đáng vai trò người chủ để làm trọn nhiệm vụ người chủ của nước nhà thì phải học tập. Học bây giờ với học dưới chế độ thực dân phong kiến khác hẳn nhau. Bây giờ học để yêu Tổ quốc, cái gì trái với quyền lợi của Tổ quốc chúng ta kiên quyết chống lại. Yêu nhân dân, việc gì hay người nào phạm đến lợi ích chung của nhân dân chúng ta kiên quyết chống lại. Yêu lao động, ai khinh rẻ lao động chúng ta kiên quyết chống lại. Yêu khoa học, cái gì trái với khoa học chúng ta kiên quyết chống lại. Yêu đạo đức, chúng ta phải thực hiện đức tính trong sạch, chất phác, hăng hái, cần kiệm, xóa bỏ những vết tích nô lệ trong tư tưởng và hành động. Bác cũng chỉ rõ, học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu nước mạnh, tức là làm trọn nhiệm vụ người chủ của nước nhà. Học phải đi đôi với hành. Khi ở nhà phải thương yêu cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ về công việc, giúp đỡ về tinh thần. Học được điều gì về tình hình trong nước và thế giới thì nói lại cho cha mẹ nghe. Ở trường thì phải đoàn kết, giúp đỡ anh chị em, thi đua học tập, phải đoàn kết giữa thầy và trò, làm cho trường mình luôn luôn tiến bộ. Ở xã hội, các cháu có thể giúp được nhiều việc có ích. Thí dụ, tuyên truyền vệ sinh, giúp đỡ các em nhi đồng, xung phong dạy bình dân học vụ. Bác khuyên lớp này thi đua với lớp khác, trường này thi đua với trường khác, trong việc học và hành, làm cho nền giáo dục của ta phát triển và tốt đẹp. Người còn khuyên các thanh niên, học sinh, tự lực cánh sinh, hăng say lao động, ngăn nắp trật tự, thực hiện cần kiệm, coi trọng cả lao động trí óc và lao động chân tay. Các thầy, các cô giáo, các cháu cần luôn luôn bồi dưỡng tư tưởng xã hội chủ nghĩa, đấu tranh tiêu diệt cá nhân chủ nghĩa. Trường Trưng Vương tiền thân là trường nữ sinh Đồng Khánh, được thành lập năm 1917, là một trong những địa chỉ đỏ của nền giáo dục nước ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm và nói chuyện với thầy trò trường Trung học cơ sở Trưng Vương 5 lần, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước nói chung và Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng với ngôi trường giàu truyền thống này. Trường Bưởi, Chu Văn An, Hà Nội là một trong những trường phổ thông lâu đời và có truyền thống nhất của nền giáo dục Việt Nam. Trường cũng đã vinh dự 5 lần được đón Bác Hồ về thăm. Trường Bưởi Chu Văn An là nơi giảng dạy của nhiều nhà giáo nổi tiếng như nhà nghiên cứu văn học, nhà giáo dục Dương Quảng Hàm, học giả Hoàng Xuân Hãn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên. Mái trường đã đào tạo hàng trăm nghìn học sinh ưu tú trở thành các nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ, nghệ sĩ, doanh nhân thành đạt. Các trường học được Bác Hồ về thăm như Trưng Vương, Chu Văn An và nhiều trường khác nữa luôn nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Các thầy dạy bảo tốt, các cháu học tập tốt, mọi người lao động tốt, cả trường đoàn kết tốt.
Đêm trong đen ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa, che đàn con nằm ngủ, canh từng bước chân thù, mẹ ngồi dưới cơn mưa. Mẹ lội qua con suối dưới mưa bom, không ngại, mẹ nhẹ nhàng đưa lối, tiễn con qua núi đồi. Mẹ chìm trong đêm tối, gió mưa tóc che câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa, che từng cánh hầm nhỏ, lau sạch vết con về, mẹ ngồi với cơn mưa. Mẹ là gió uốn quanh trên đời con thầm lặng, trong câu hát thanh bình mẹ làm gió mong mây. Đêm trong đen ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa, che từng cánh hầm nhỏ, lau sạch vết con về, mẹ ngồi với cơn mưa. Mẹ là gió uốn quanh trên đời con thầm lặng, trong câu hát thanh bình mẹ làm gió mong mây. Mẹ là nước chưa chan trôi dung con phiền muộn, cho đời mãi trong lành mẹ chìm dưới giang nan. Đêm trong đen ngồi nhớ từng câu chuyện ngày xưa.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp trang tin.
Chiều 29 tháng 9, tại kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 26, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua hai nghị quyết liên quan đến trình tự, thủ tục xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và trình tự, thủ tục lựa chọn và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng. Cụ thể, các nghị quyết gồm: Nghị quyết quy định về trình tự, thủ tục xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật khác với quy định hoặc chưa được quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên thuộc lĩnh vực xây dựng của thành phố Hà Nội, thực hiện khoản 5, khoản 6, điều 37 luật thủ đô. Nghị quyết quy định trình tự, thủ tục lựa chọn và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong nước và nước ngoài, trình tự, thủ tục xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn của thành phố Hà Nội, thực hiện khoản 5, khoản 6, điều 37 luật thủ đô. Cả hai nghị quyết được ban hành sẽ tạo cơ sở pháp lý cho Ủy ban Nhân dân thành phố trong quản lý dự án đầu tư, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, đơn giản hóa thủ tục hành chính với trình tự, thủ tục rõ ràng, minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý và giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Đối với nghị quyết quy định về trình tự, thủ tục xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật khác với quy định hoặc chưa được quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên thuộc lĩnh vực xây dựng của thành phố Hà Nội, được xây dựng tuân thủ các quy định của luật thủ đô 2024, trong đó quy định rõ cụ thể một số nội dung của khoản 5, điều 37 về thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố trong quản lý các dự án đầu tư, bảo đảm tính pháp lý, minh bạch, phù hợp với hệ thống quy phạm pháp luật hiện hành. việc quy định trình tự, thủ tục xây dựng, điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật đối với lĩnh vực xây dựng của thành phố Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và tối ưu hóa quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí quản lý vận hành, duy tu, duy trì các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của thành phố. Nghị quyết này quy định về trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc xây dựng mới, điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật. Khi có sự thay đổi về công nghệ, điều kiện, biện pháp thi công, quy định pháp luật hoặc định mức kinh tế kỹ thuật không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hoặc khi áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn nước ngoài được chủ đầu tư dự án, công trình đề xuất, báo cáo đối với các công tác xây dựng chưa được quy định hoặc đã được quy định nhưng sử dụng công nghệ mới, biện pháp, điều kiện thi công thay đổi nhưng chưa quy định trong các hệ thống định mức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Định mức kinh tế kỹ thuật được xây dựng mới, điều chỉnh, quy định bảo đảm tính đúng, tính đủ các hao phí cần thiết để hoàn thành một sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định hiện hành. Định mức kinh tế kỹ thuật được xây dựng mới, điều chỉnh, đáp ứng yêu cầu chung về kết cấu của các loại định mức kinh tế kỹ thuật và đảm bảo các trình tự, thủ tục quy định tại nghị quyết. Quy định trách nhiệm trong quá trình xây dựng mới, điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật, chủ đầu tư, đơn vị đề xuất xây dựng mới, điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư về tiến độ, nội dung thực hiện và cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư để theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện. Đối với nghị quyết quy định trình tự, thủ tục lựa chọn và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong nước và nước ngoài, trình tự, thủ tục xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn của thành phố Hà Nội, thực hiện khoản 5, khoản 6 điều 37 luật thủ đô, nghị quyết được xây dựng theo trình tự rút gọn để bảo đảm tiến độ ban hành kịp thời với thời gian có hiệu lực của luật thủ đô. Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, thành phố Hà Nội đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ về hạ tầng đô thị, đòi hỏi áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại nhằm tạo sự đồng bộ và bền vững cho các dự án xây dựng phù hợp với sự phát triển của đô thị thông minh, tích hợp công nghệ số, hệ thống quản lý giao thông và năng lượng hiệu quả. Nhiều dự án hợp tác quốc tế có sự tham gia của nhà thầu nước ngoài và có yêu cầu áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu. Việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với các thông lệ quốc tế giúp nâng cao chất lượng xây dựng và tối ưu hóa quản lý dự án, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài. Việc ban hành nghị quyết sẽ có những tác động tích cực đến sự phát triển hạ tầng kỹ thuật của thành phố. Việc lựa chọn áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong một số dự án lớn có yếu tố nước ngoài hoặc xây dựng và áp dụng quy chuẩn địa phương đối với một số dự án đặc thù sẽ giúp đáp ứng các yêu cầu về an toàn, bền vững và hiệu quả kinh tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài.
Kính thưa nhân dân xã Nam Phù, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 5308 ngày 28 tháng 9 năm 2025 về việc tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, lũ quét. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã trực tiếp ký chỉ đạo này. Từ chiều tối 28 tháng 9 đến chiều tối 30 tháng 9, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa, khu vực phía Bắc thành phố 100-200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực trung tâm phía Tây và phía Nam 150-250mm, có nơi trên 350mm. Mưa lớn có thể gây quá tải hệ thống thoát nước, ngập úng các khu dân cư, ách tắc giao thông, gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình và cơ sở hạ tầng. Trong dông còn có thể kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường và nhân dân thực hiện các nội dung sau: theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thường xuyên thông tin, hướng dẫn để bà con chủ động phòng tránh; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu, khu vực ven sông, vùng trũng, khu dân cư dễ ngập, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; khi có dấu hiệu nguy hiểm phải kịp thời sơ tán nhân dân đến nơi an toàn; chủ động phương án tiêu nước chống úng, bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư; lưu ý phương châm xanh nhà hơn già đồng để hạn chế thiệt hại mùa màng; gia cố chằng chống nhà cửa, công trình hạ tầng, đê điều, thủy lợi, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Tổ chức phân luồng giao thông từ xa, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ và mưa lớn. Lực lượng chức năng bố trí canh gác, kiểm soát tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở, sẵn sàng vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt. Sau mưa bão, cần quan tâm vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh. Kính thưa quý thính giả, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù đã và đang chỉ đạo kế hoạch trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực ứng cứu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các thôn, trường học, đơn vị để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân. Nhân dân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm hướng dẫn của chính quyền, cùng chung tay phòng chống bão số 10, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của gia đình và cộng đồng.
Ngày 29 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Sung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 5 tháng 10, Chủ nhật, xã Nam Phù sẽ phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã với mục tiêu phấn đấu đạt 200 đơn vị máu. Ủy ban Nhân dân xã đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn, trường học và các đơn vị để chủ động triển khai. Với tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, xã Nam Phù xác định hiến máu tình nguyện không chỉ là hoạt động nhân đạo mà còn là biểu tượng của tinh thần trách nhiệm, chia sẻ khó khăn, gắn kết cộng đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, xã triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị, đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, trang thông tin điện tử, các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, huy động đoàn thể, hội viên và cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong vận động người thân và cộng đồng cùng tham gia. Tham gia hiến máu, mỗi tình nguyện viên không chỉ góp phần cứu người mà còn được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định, được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí trước khi hiến máu, được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện là cơ sở để được truyền máu miễn phí bằng số lượng máu đã hiến khi không may cần truyền máu, đồng thời được nhận quà tặng thiết thực từ ban tổ chức. Đây vừa là sự động viên, vừa thể hiện sự tri ân đối với nghĩa cử cao đẹp của mỗi người hiến máu. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đoàn viên và nhân dân. Nhiều ý kiến khẳng định hiến máu tình nguyện là hành động thiết thực để lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho người bệnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù nhấn mạnh, đây là đợt hiến máu tình nguyện đầu tiên được tổ chức sau khi xã Nam Phù thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, vì vậy mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Đồng chí thẳng thắn chỉ ra, địa bàn xã rộng, dân số đông, một số thôn còn khó khăn trong công tác vận động, tuyên truyền, nhận thức của một bộ phận người dân về hiến máu tình nguyện còn hạn chế. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, nhân ái của quê hương, cùng sự đồng lòng của hệ thống chính trị, xã Nam Phù hoàn toàn có thể khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao. Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và khẳng định tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng của nhân dân Nam Phù trong giai đoạn mới. Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025 của xã Nam Phù đang đến gần. Mỗi giọt máu cho đi là một sự sống ở lại. Hãy cùng nhau lan tỏa tinh thần sống vì cộng đồng để 200 đơn vị máu hiến năm nay không chỉ là những con số mà còn là cơ hội hồi sinh, niềm hy vọng được thắp sáng. Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nam Phù hãy đoàn kết, đồng lòng, tích cực hưởng ứng, chung tay vì một xã hội khỏe mạnh, nhân ái và giàu tình yêu thương.
Nam Phù, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, anh hùng của thủ đô, nơi mà mỗi mùa tuyển quân đều ghi dấu tinh thần hăng hái, trách nhiệm của lớp lớp thanh niên. Hàng năm, xã luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao nhận quân, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quê hương. Tiếp nối truyền thống quý báu đó, ngày 29 tháng 9, nam thanh niên Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 2007, thôn Thọ Am, xã Nam Phù, đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trong lá đơn giản dị mà đầy nhiệt huyết, em Thành bày tỏ tự hào với ước mơ khoác trên mình màu xanh áo lính, được góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Em chia sẻ, tuổi trẻ cần có cống hiến, em tự nguyện viết đơn nhập ngũ để rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn và để xứng đáng với truyền thống quê hương Nam Phù anh hùng. Gia đình em Thành cũng là chỗ dựa vững chắc, luôn động viên, khích lệ con trai phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, mẹ của em Thành xúc động chia sẻ: "Là mẹ, tôi vừa tự hào, vừa lo lắng khi con tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Nhưng hơn hết, tôi tin đó là quyết định đúng đắn, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay. Gia đình sẽ luôn ủng hộ để con yên tâm rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân ngũ." Đồng chí Phạm Quốc Huy, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Nam Phù nhận xét: "Nguyễn Tiến Thành là một trong những tấm gương tiêu biểu của thanh niên Nam Phù. Việc em viết đơn tình nguyện nhập ngũ cho thấy ý thức trách nhiệm, tình yêu đất nước và tinh thần sẵn sàng cống hiến của thế hệ trẻ. Những tấm gương như em Thành sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ." Sau khi sắp nhập địa giới hành chính, xã Nam Phù bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều khó khăn, thử thách. Trong bối cảnh đó, tinh thần của tuổi trẻ lại càng sáng ngời. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Nam Phù kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên hãy tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ để xây dựng và bảo vệ quê hương.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, từ đầu tháng 9 đến nay, thành phố đã ghi nhận 609 ca mắc mới cùng 42 ổ dịch sốt xuất huyết. Trước tình hình này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội yêu cầu các xã, phường, trong đó có xã Nam Phù, cần khẩn trương triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi trưởng thành. Công tác giám sát chỉ số côn trùng truyền bệnh phải được thực hiện thường xuyên tại các ổ dịch cũ và những khu vực có nguy cơ cao nhằm xử lý kịp thời, hạn chế tối đa ca mắc mới. Khuyến cáo phòng dịch sốt xuất huyết, Ủy ban Nhân dân xã đề nghị mỗi hộ gia đình và từng người dân loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến, thả cá vào bể, thau nước, thường xuyên thay nước bình hoa, cây cảnh, vệ sinh môi trường sống, dọn dẹp nhà cửa, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, loại bỏ các vật dụng phế thải có thể đọng nước, bảo vệ cá nhân, ngủ màn kể cả ban ngày, sử dụng hương muỗi, vợt điện, kem xua muỗi, mặc quần áo dài tay để hạn chế muỗi đốt. Khi có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người, chống xuất huyết dưới da, cần đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc tại nhà. Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan cao. Mỗi hộ gia đình hãy chủ động vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng, không để phát sinh ổ dịch. Chung tay hành động hôm nay chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cả cộng đồng Nam Phù.
Nắng mai tươi sáng rực rỡ muôn màu, hân hoan ta bước trên con đường mới. Vì một ngày mai tinh thần phơi phới, cùng nhau dựng xây hạnh phúc muôn đời, đưa đường dẫn lối ánh sáng tương lai, lá cờ đỏ thắm lấp lánh ngôi sao. Nào ta cùng đi
tươi sáng rực rỡ muôn màu, hân hoan ta bước trên con đường mới. Vì một ngày mai tinh thần phơi phới, cùng nhau dựng xây hạnh phúc muôn đời, đưa đường dẫn lối ánh sáng tương lai, lá cờ đỏ thắm lấp lánh ngôi sao.
Thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhóm người dễ bị tổn thương do mua bán người, bạo lực gia đình và xâm hại tình dục, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phủ đã và đang triển khai thông tin đến các thôn, trường học, đoàn thể nhằm bảo đảm mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn đều được tiếp cận đầy đủ chính sách, dịch vụ khi cần thiết. Theo đó, các dịch vụ hỗ trợ bao gồm chỗ ở an toàn, hỗ trợ y tế, hỗ trợ dinh dưỡng, tham vấn và trị liệu tâm lý, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ sinh kế, học nghề và giới thiệu việc làm, hỗ trợ kỹ năng sống cùng các hình thức hỗ trợ khác tùy theo nhu cầu từng cá nhân. Đây là những giải pháp toàn diện góp phần giúp người chịu tổn thương nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các xã, phường trên toàn thành phố phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận và chuyển tuyến kịp thời các trường hợp cần được hỗ trợ. Đối với xã Nam Phù, địa phương vừa mới sáp nhập, dân số đông, địa bàn rộng, việc triển khai nhiệm vụ này càng có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với công tác an sinh xã hội và bảo vệ quyền con người.
Nhiều điểm mới về khen thưởng và kỷ luật học sinh từ ngày 31 tháng 10 năm 2025. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 19/2025 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2025. Văn bản này được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý giáo dục học sinh, phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Thi đua khen thưởng và Luật trẻ em. Tăng cường phân cấp, phân quyền. Thông tư số 19 áp dụng cho nhiều loại hình cơ sở giáo dục hơn, bao gồm cả các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các trường trung cấp, cao đẳng có người học chương trình phổ thông, giáo dục thường xuyên ở trung học cơ sở, trung học phổ thông. Trước đó, thông tư số 08 năm 1988 tập trung chủ yếu vào các trường phổ thông. Thông tư số 19 tăng cường phân cấp, phân quyền cho nhà trường trong công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh. Đây là một hướng đi phù hợp nhằm nâng cao tính chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong công tác quản lý giáo dục, đảm bảo nguyên tắc tự chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình. Quy định này nhằm giảm tải áp lực cho cơ quan quản lý cấp trên, rút ngắn quy trình xử lý. Thông tư số 19 bổ sung các nguyên tắc nhân văn vì sự tiến bộ của học sinh, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp quản lý và giáo viên, bảo đảm sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội, nhấn mạnh vai trò giáo dục và sự phát triển toàn diện của học sinh. Thư khen là một hình thức khen thưởng mới. Thông tư số 19 quy định 5 hình thức khen thưởng. So với quy định cũ, thông tư số 19 đã bỏ các danh hiệu cụ thể và bảng danh dự trong danh sách hình thức chính thức, đơn giản các thủ tục hình thức, chú trọng thực hiện nguyên tắc của khen thưởng và các quy định tại Luật Thi đua khen thưởng. Hình thức thư khen là một hình thức khen thưởng được nêu mới và rõ ràng trong thông tư số 19. Thư khen ngợi được thực hiện đối với học sinh có kết quả học tập, rèn luyện tiến bộ, tự vượt lên chính mình hoặc có thành tích đột xuất nổi bật. Hình thức này có thể do giáo viên, hiệu trưởng hoặc cấp quản lý cao hơn thực hiện tùy theo tính chất, mức độ thành tích. Thông tư số 19 quy định rõ ràng có thể có hình thức tuyên dương, khen thưởng khác phù hợp do các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhằm động viên kịp thời. Điều này thể hiện sự mở rộng và linh hoạt trong công tác khen thưởng. Nghiêm cấm sử dụng biện pháp kỷ luật ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần học sinh. Về nguyên tắc kỷ luật, thông tư số 19 bổ sung các nguyên tắc như tôn trọng, bao dung, không định kiến, bảo đảm quyền và lợi ích của học sinh. Đặc biệt, thông tư số 19 nghiêm cấm sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của học sinh. Điều này thể hiện sự chuyển dịch mạnh mẽ sang tiếp cận giáo dục kỷ luật nhân văn, tôn trọng học sinh. Thông tư số 19 bổ sung vi phạm hành vi bị nghiêm cấm theo luật giáo dục và đưa ra phân loại mức độ vi phạm cụ thể. Mức độ 1, tác hại đến bản thân. Mức độ 2, ảnh hưởng tiêu cực trong phạm vi nhóm, lớp. Mức độ 3, ảnh hưởng tiêu cực trong phạm vi trường. Về hệ thống hình thức kỷ luật, thông tư số 19 phân chia hình thức kỷ luật theo cấp học. Theo đó, đối với học sinh tiểu học chỉ còn hai biện pháp: nhắc nhở áp dụng mức độ 1 và yêu cầu xin lỗi áp dụng khi tái phạm mức độ 1 sau nhắc nhở hoặc mức độ 2 trở lên. Đối với học sinh ngoài đối tượng tiểu học chỉ có 3 biện pháp: nhắc nhở áp dụng mức độ 1, phê bình áp dụng khi tái phạm mức độ 1 sau nhắc nhở hoặc mức độ 2, yêu cầu viết bản tự kiểm điểm áp dụng khi tái phạm mức độ 1-2 sau các biện pháp trước đó hoặc mức độ 3. Những hình thức kỷ luật nghiêm khắc như khiển trách trước hội đồng kỷ luật, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học một tuần lễ, đuổi học một năm theo quy định cũ đã được loại bỏ tại thông tư số 19. Biện pháp yêu cầu xin lỗi và yêu cầu viết bản tự kiểm điểm là những hình thức mới được nêu rõ trong thông tư số 19.
Kính thưa quý thính giả, ma túy từ lâu đã trở thành hiểm họa nghiêm trọng đối với toàn xã hội. Nó không chỉ hủy hoại sức khỏe con người, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nặng nề về kinh tế, văn hóa, đạo đức và trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống ma túy là trách nhiệm chung của mỗi công dân, mỗi gia đình và cả cộng đồng. Tác hại của ma túy: hủy hoại sức khỏe con người. Người nghiện nhanh chóng suy kiệt thể lực, rối loạn thần kinh, suy giảm trí tuệ, dễ mắc các bệnh hiểm nghèo như HIV, viêm gan, lao phổi. Người nghiện không chỉ khổ sở mà còn khiến cả gia đình lao đao. Tài sản bị bán đi để thỏa mãn cơn nghiện. Cha mẹ đau lòng, con cái bơ vơ, mái ấm gia đình mất đi sự hạnh phúc vốn có. Làm xoáy mòn đạo đức, gây mất an ninh trật tự. Người nghiện dễ dẫn đến trộm cắp, cướp giật, thậm chí giết người khi không làm chủ hành vi. Ma túy còn tiếp tay cho các loại tội phạm khác như buôn bán, rửa tiền, mại dâm. Một xã hội có nhiều người nghiện sẽ mất đi nguồn lao động khỏe mạnh, sáng tạo. Ngân sách nhà nước và cộng đồng phải gánh chịu chi phí lớn cho công tác cai nghiện, phòng chống tệ nạn, kéo lùi sự phát triển. Để ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời quản lý chặt chẽ người sau cai nghiện, ngày 19 tháng 8 năm 2025, Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 276 về cao điểm thực hiện mục tiêu 20% xã, phường không có ma túy năm 2025. Thực hiện chỉ đạo đó, ngày 22 tháng 9 năm 2025, Công an xã Nam Phù đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã ban hành kế hoạch số 114 về xây dựng xã Nam Phù không có ma túy năm 2025. Đây là quyết tâm chính trị quan trọng, khẳng định vai trò trách nhiệm của toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân xã Nam Phù trong cuộc đấu tranh đầy cam go này. Ủy ban Nhân dân xã và Công an xã Nam Phù đề nghị mỗi người dân nâng cao nhận thức, kiên quyết nói không với ma túy. Mỗi gia đình quan tâm, giáo dục con em về tác hại của ma túy, tạo môi trường sống lành mạnh, yêu thương. Nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng sống cho học sinh, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các thôn phối hợp chặt chẽ, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi liên quan đến ma túy. Mỗi công dân hãy là một lá chắn vững chắc, bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng khỏi hiểm họa ma túy. Chung tay xây dựng một xã hội lành mạnh, văn minh, không ma túy chính là góp phần xây dựng Nam Phù ngày càng phát triển, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Hãy nhớ, ma túy là con đường dẫn đến tội lỗi, bệnh tật và cái chết. nói không với ma túy, vì tương lai của chính chúng ta và các thế hệ mai sau.
Thông báo của Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù về việc điều tra phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn xã năm 2025. Thực hiện kế hoạch số 398 ngày 13 tháng 2 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2025. Để đảm bảo quyền lợi của các em học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn xã, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù thông báo về việc tiến hành điều tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn xã, cụ thể như sau. 1. Mục đích, yêu cầu: thu thập đầy đủ, chính xác thông tin về tình hình phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn xã Nam Phù năm 2025, làm cơ sở để cập nhật dữ liệu vào hệ thống phần mềm quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Thời gian điều tra: từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2025. 3. Đối tượng điều tra: toàn bộ nhân khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn xã Nam Phù từ 6 tháng trở lên. 4. Độ tuổi điều tra: từ 0 đến 60 tuổi. 5. Nội dung thông tin điều tra: các thông tin cá nhân theo mẫu phiếu điều tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, tình trạng cư trú, tình trạng học tập, trình độ văn hóa. 6. Trách nhiệm phối hợp: đề nghị các hộ gia đình trên địa bàn xã Nam Phù phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin chính xác, trung thực cho điều tra viên và giáo viên được phân công thực hiện công tác điều tra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các thôn, ban công tác mặt trận cơ sở, công an phụ trách địa bàn, các tổ chức chính trị xã hội, cộng tác viên dân số phối hợp thực hiện, tuyên truyền, đôn đốc nhân dân thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin cho cán bộ, giáo viên điều tra theo mẫu phiếu của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các trường học trên địa bàn xã chỉ đạo các giáo viên, nhân viên được phân công điều tra thực hiện công tác điều tra viết phiếu và nhập phiếu điều tra vào phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, đảm bảo chính xác, kịp thời. 7. Yêu cầu thực hiện: đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đề nghị toàn thể nhân dân, các nhà trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, ban lãnh đạo các thôn trên địa bàn, xã nghiêm túc phối hợp thực hiện, tạo thuận lợi để công tác điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2025 của xã Nam Phù đạt kết quả tốt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo quy định. Nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh trực tiếp về Phòng Văn hóa Xã hội xã Nam Phù, đồng chí Phạm Thị Thanh Nhàn, chuyên viên Phòng Văn hóa Xã hội xã Nam Phù theo số điện thoại 0984 452 574 để được hướng dẫn giải quyết.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình phát thanh ngày hôm nay của xã Nam Phù. Chương trình do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã biên soạn và chịu trách nhiệm nội dung. Chỉ đạo sản xuất: Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.